con hy vọng vào đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
Xin Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác, khi cây đâm chồi anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa khi Chúa, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 34 thường niên. Và kể như là gần như là hết cái phục niên rồi đấy, bởi vì ngày thứ 7 nữa là hết phục niên. Và chúng ta sẽ thấy bài phúc âm ngày thứ 7 nó lại giống như bài phúc âm ngày Chủ nhật của mùa vọng. Thì bây giờ chúng ta xem cái bài phúc âm hôm nay chúng ta nghe nó nội dung nó như thế nào và nó có chiều hướng làm sao. Như hôm qua em đã chia sẻ bài phúc âm của ngày thứ 5 của tuần thứ 34 thường niên đó, thì em nói là cái đoạn đầu và mấy bài phúc âm trước của ngày trước nữa, thứ 4, thứ 3, thứ 2 chẳng hạn vậy, là toàn những cái mà tiêu cực thôi, toàn những cái về trời đất sẽ bị thế nọ thế kia, rồi xã hội loài người sẽ bị loạn lạc, chiến tranh, không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào, vân vân. Nhưng mà hôm qua đó thì em đã nói trước được, đó là cái cuối cùng thì nó có vẻ tích cực, nó có vẻ cởi mở, nó có vẻ sáng sủa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa Kitô tới là để cứu độ. Mà Chúa Kitô tới đó phải là cái lúc mà không ai có thể tự cứu được mình, là một. Thứ hai nữa là cái lúc mà khủng hoảng nhất, tối tăm nhất, thì lúc bây giờ Chúa mới xuất hiện. Hôm qua cái bài vua hôm qua chúng ta thấy không, cuối cùng thì cái gì xảy ra là có những sự lạ ở trên tầng trời. Đây em đọc lại, sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Đấy, rồi ở dưới đất á, thì là các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Ui dồi, nó khủng khiếp vậy. Bởi vì trời đất nó liên hệ với nhau, trên trời nó bị khủng hoảng như vậy thì dưới đất này cũng bị ảnh hưởng luôn. Kể cả biển gầm sóng vỗ, khi chúng ta ở ngoài biển mà thấy biển nó gầm, nó sóng nó vỗ ào ạt, nhất là sóng thần ấy, thì sợ nghĩa là cho tới chết. Rồi người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những ngày sẽ xảy đến trong vũ trụ vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Mình thấy không? Thì có nghĩa là cái điểm mà cái khủng hoảng cuối cùng đó, đó là khủng hoảng trên ở bầu trời. Và hôm qua em đã nói đó là bầu trời đây đó là hiểu kể cả về cái nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen đây là cái thiên nhiên vạn vật, nó không có thể tồn tại muôn đời như Thiên Chúa. Nó là hữu hình và hữu hạn, bởi thế nó sẽ có ngày cùng tháng tận, nó sẽ có hư đi, nó sẽ có lệch lạc. Và nó sẽ có biến động. Nhưng mà còn về nghĩa bóng, đó là ám chỉ các đấng, các bậc trong giáo hội, là những tinh tú, là những sao, là những cái ở trên cao, là ánh sáng thế gian. Nhưng mà giống như Đức Mẹ nói ở trong bí mật La Salette đó, là các ngài bây giờ vào những cái thời mà các ngài đã bỏ cầu nguyện, bỏ khổ hạnh. Vì thế nên các ngài giống như tinh tú lang thang và bị cái đuôi của con rồng đó, con ma quỷ đó, nó kéo ầm đổ xuống. Đấy, và em còn nói đến cái vấn đề gì? Vấn đề là thế gian tự nó là sống trong tối tăm. Bởi vì thế gian, Chúa Giêsu nói ở trong phúc âm Thánh Gioan, thế gian yêu tối tăm hơn ánh sáng, nghĩa là tự nó là tối tăm. Thế gian không thể nào tránh khỏi gương mù, có nghĩa là tội lỗi. Thì tất nhiên là nó là tối tăm, ở trong tối tăm rồi. Mà bây giờ các con là ánh sáng thế gian, mà bây giờ chính các con cũng tối tăm luôn. gương mù gương xấu đủ mọi thứ cả. Thì thế gian nó càng tối thêm. Và khi như vậy á, tới cái lúc mà thế gian tối không thể nào mà tối hơn được nữa, đó là lúc nửa đêm đó, thì chàng rể mới tới. Thì lúc bây giờ Chúa Kitô mới xuất hiện. Vì thế chúng ta thấy bài vô hôm qua không? Lúc đó đó, cái lúc mà những điềm lạ ở trên xảy ra trên trời, và lúc mà các tầng trời rung chuyển đó, và lúc mà người ta sợ hãi kinh hồn đó, lúc mà biển gầm sóng vỗ đó, thì lúc đó đó, lúc đó đó, thì người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Và chúng ta thấy là Chúa Kitô tới. Khi mà con người ta khủng hoảng cực độ và thế giới này kiểu như là sắp sửa bùng nổ, thì Chúa Kitô tới để cứu độ, có vậy thôi. Nhưng mà cái câu cuối cùng của bài phúc hôm qua nó rất quan trọng. Chúa cứu độ nhưng mà không phải cứu tất cả mọi người. Nó còn khổ vậy. Lúc đầu á, lúc Chúa Kitô tới lần thứ nhất đó, là để cứu chuộc tất cả mọi người. Dù họ tội lỗi mới đi nữa, dù họ chưa sinh ra đi nữa, và chính họ đã được cứu rồi, tội họ đã được tha rồi. Đấy, dù họ chưa sinh ra. Bởi vì Chúa Kitô 2000 năm đây trước thì Chúa đã chết rồi, Chúa đã cứu chuộc rồi. Vậy thì 2000 năm sau và cho tới sau này thì tất cả mọi người đã được cứu, dù và tội của họ chưa phạm nhưng mà cũng đã được tha rồi. Nhưng mà chỉ có những ai mà tin vào Chúa mới được cứu độ mà thôi, chứ không phải là Chúa cứu độ tất cả mọi người đó, tất cả nhân loại đó. Nhưng chỉ có ai tin vào Chúa mới được cứu độ. Bởi thế nên cái câu cuối cùng, cái câu cuối cùng của bài phúc hôm qua, Chúa Giêsu nói cái gì? Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi của các con đã gần đến. Đấy, chỉ có những kẻ nào mà đứng, đây ám chỉ là đức tin, và ngẩng đầu lên ám chỉ là mong đợi là chiêm ngắm, thì đây là cái cử chỉ mà chúng ta thấy không, cử chỉ của Đức Mẹ đó, cử chỉ của Đức Mẹ đó. Đức Mẹ đứng ở dưới chân thập giá chứ không có quỳ, không có ngồi, không có nằm, không có ngất đi đó, đứng và ngẩng đầu lên. Đấy, Đức Mẹ đứng nhưng mà đứng ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng con mình, kết hợp với con mình. Đấy, những tâm hồn nào mà luôn luôn sống đức tin, kết hợp với Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, thì là những linh hồn đó được cứu rỗi trong những ngày cùng tháng tận mà thôi. Và vì thế nên chúng ta thấy nó gắn bó, nó hợp với ý nghĩa của bài phúc âm hôm nay. Bài phúc hôm nay là bài phúc âm sát với bài phúc hôm qua. Bài phúc hôm qua là bài phúc âm Luca đoạn 21 từ câu 20 đến 28. Thì bài phúc âm hôm nay là từ câu Luca 21 từ 29 đến 33. Và bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy nó tích cực, nó giống như là tất cả những cái gì xảy ra nó tiêu cực như thế nào, thì bây giờ kết lại nó lại tỏ ra một cách rất là tích cực và một cách rất là hy vọng, đầy hy vọng như vậy. Đây, chúng ta đọc lại bài phúc âm, chúng ta sẽ thấy là nhá. Sau khi Chúa đã nói đến tất cả những cái gì tiêu cực, và sau đó Chúa nói Chúa tới nhưng mà tới để cứu những cái người mà đứng thẳng và ngẩng đầu lên thôi. Đấy, thì lúc bây giờ Chúa nói tiếp, khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ rằng các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Bây giờ chúng ta top ở chỗ này, chúng ta phân tách theo những cái dấu hiệu trong thiên nhiên đó, thì chúng ta thấy không, một năm nó có bốn mùa đúng không ạ? Xuân, hạ, thu, đông. Xuân, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Đẹp nhất trong năm bởi vì khí trời thì mát, đầu cây cối bắt đầu nở hoa, sinh sôi nảy lộc. Rồi tới mùa hè là mùa nắng. Đấy, nhưng mà mùa hè trong năm á, theo em á, mới là mùa chính trong một năm, mùa hè. Bởi vì sao vậy? Mùa hè là mùa nóng, nắng là ám chỉ cái gì ạ? Ám chỉ sức sống dồi dào, sức sống viên mãn. Còn mùa xuân á, là mùa xuân là bắt đầu cho thấy sự sống xuất hiện. Đó, ở khi mà cái cây cối nó sinh đâm bông á, nở hoa đó, sinh sôi nảy nở đó, mùa xuân là bắt đầu có sự sống. Nhưng mà chỉ có mùa hè Nó làm cho sự sống viên mãn, sự sống năng nổ, sự sống linh động, sự sống tràn trề. Do đó chúng ta thấy Chúa chết vào cái giờ nào vậy? Trong ngày. Chúa chết vào giờ nào? Đó, Chúa chỉ treo đinh cây thánh giá từ 12 giờ trưa tới 3 giờ chiều. Cái giờ đó là giờ mùa hè đấy. Mùa hè đấy. À, bởi vì nó nắng, nó nóng, nó tràn đầy sức sống. Bởi vì chỉ có sức sống mới nóng, nắng. với như vậy thôi. Vì thế nên Chúa nói là khi chúng đâm chồi nảy lộc, đó là năm mùa xuân đó, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Có nghĩa là chưa tới mùa hè, nhưng mà hễ đâm chồi nảy lộc là sắp sửa tới mùa hè. Mà mùa hè là mùa tràn đầy sức sống, là lúc bấy giờ cây cối nó mới sinh hoa kết trái. À, còn mùa xuân đó, nảy lộc. Còn mùa thu đó, mùa tàn tạ. Sau mùa hè là tàn tạ. Đấy, chúng ta thấy không? Khi mà chúng ta tới cái tuổi chẳng là 65 mùa hưu rồi đấy, là mùa thu đấy. Hết sức sống mất rồi. À, khi còn trẻ thì chúng ta là uống soda, nhưng mà khi mà tới tuổi thu rồi đấy, chúng ta bắt đầu thấy lạnh lạnh. Bởi vì cái lạnh nó ám chỉ sự chết đó. Chúng ta bắt đầu ăn canh này, xong rồi uống nước trà nóng này. Đấy, chúng ta thấy không? Rồi tới mùa đông là từ 80 trở lên đấy, là lúc bây giờ là mùa đông là mùa chết chóc, mùa nghe là tàn, chẳng những là tàn tạ mà còn chết chóc nữa. Đấy, nó lạnh mà. Bởi vì mùa đông nó lạnh, mà con người ta, một trong dấu hiệu chứng tỏ con người ta chết đó là lạnh. Thân xác người ta khi mà chết rồi đấy thì nó lạnh cứng ra. Đấy, thì bây giờ ông vậy, tới mùa đông là mùa chết chóc. Đấy, thì ở đây Chúa cũng dùng những cái hình ảnh của thời tiết để nói đến những cái siêu nhiên. Đấy, khi chúng ta thấy đâm chồi nảy lộc có nghĩa là mùa xuân, thì chúng ta biết được là mùa hè sắp tới, có nghĩa là sự sống sắp sửa tới, sắp sửa xuất hiện. Vậy thì bây giờ chúng ta hỏi, tại sao Chúa lại dùng những cái hình ảnh này vào cái lúc kết cục, kết thúc của những cái biến cố tiêu cực về ngày cùng thắng tận? Tại vì Chúa tới để cứu độ, có nghĩa là mang lại sự sống cho nhân loại, thế thôi. Thì tất nhiên là kết cục nó là tích cực, nó là sự sống, chứ không phải chỉ có sự chết. Chứ Chúa dựng nên con người không phải để tiêu diệt, để cho con người chết. Nhưng mà Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, do đó Chúa tới để cứu độ những ai sống đức tin, sống vì Chúa, sống trong Chúa. Những ai mà đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Đấy, đây, 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 các anh, các chị ơi. Đâm chồi nảy lộc đây đó, theo em đó, đó là ám chỉ đức tin đấy các anh, các chị. Ám chỉ đức tin đấy. Bởi vì chỉ có đức tin mới chất chứa sự sống mà thôi. Và khi đến mùa hè tới đó, là sức sống nó tới. Và lúc bây giờ đó, là đức tin nó sẽ nảy nở ra đức ái. À, chính Thánh Phaolô nói ở thư Galata đoạn 5 câu 6 là đức tin thể hiện qua đức bác ái. Và khi Chúa tới, Chúa sẽ phán xét cái gì? Chúa phán xét đức bác ái. Đấy, chúng ta thấy hay không? Hay không? Đấy, Chúa tới để mang lại sự sống, để mang lại ơn cứu độ. Nhưng mà chỉ cho những ai tin thôi, những ai đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Có nghĩa là tin tưởng và mong đợi Chúa tới và chiêm ngưỡng Chúa và sống giống như Chúa vậy. Đó là sống đức bác ái, đức ái trọn hảo. Và vì thế nên khi mà Chúa tới để cứu độ những ai trông đợi Chúa, đó là những người sống đức tin mà thực hiện đức ái trọn hảo. Đó là hoa trái của đức tin. Thì như vậy Chúa nói ở đây cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Nước Thiên Chúa đã gần đến không phải là đối với chung nhân loại cho bằng với chính những ai đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Với những cái cây nào mà đâm chồi nảy lộc đức tin để rồi sinh ra hoa trái đức ái. Hoa trái đức ái đó là hoa trái mà Chúa căn cứ vào đó để phán xét cho được cứu độ hay hư đi đời đời. Vậy thế thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự xảy đến. Có nghĩa là tất cả những gì Chúa nói với chúng ta từ những cái bài phúc âm mà liên quan đến tận thế đều xảy ra đúng như vậy. Đều xảy ra đúng như vậy. Trời đất sẽ qua đi nhưng lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Ôi, lạy mẹ Maria, mẹ là đấng luôn luôn lắng nghe vào những điều Chúa nói và những sự Chúa để xảy ra cho mẹ. Và mẹ đã giữ tất cả những điều đó trong lòng để suy niệm và để đáp ứng những gì Chúa muốn nơi mẹ. Giờ đây xin mẹ cho chúng con cũng vậy, biết lắng nghe lời Chúa để chúng con có thể sống giống như Chúa muốn, nhất là trở thành tông đồ cho lòng thương xót Chúa trong cái thời điểm thương xót hiện nay. Một thời điểm mà chúng con thấy được là rất là giống với tất cả những gì Chúa nói trong những bài phúc âm ở trong tuần thứ 34 này. Những dấu hiệu cho thấy được có thể là ngày cùng thánh tận sắp tới với chúng con. Xin cho chúng con luôn luôn giống như mẹ, hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên ở dưới chân thập giá Chúa, chấp nhận tất cả mọi sự theo thánh ý Chúa, với một lòng tin tưởng phó thác vào lòng thương xót Chúa. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé người yêu, trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến.